Đế Bá, chương 3327, Tiêu Quốc Sư Thượng, góc truyện audio.com, ngàn vạn đại quân, rất tốt, Lý Thất Dạ vô cùng hứng thú, trà sát bàn tay, cười khanh khách nói rằng. Còn nhớ khi ta đổ sát ngàn vạn đại quân đã là chuyện mấy năm về trước. Bây giờ nhớ lại thật là hoài niệm, nhìn cảnh tượng hài cốt chất thành núi, ngửi mùi máu tanh thoang thoảng, thật khiến người ta cảm thấy hưng phấn lạ lùng. Nếu như lúc này có ngàn vạn đại quân kéo tới, như vậy ta vừa vặn có thể làm nóng người. Chà chà, lâu quá không giết người, mình mẩy cảm thấy không khỏe, mình mẩy giống như bị gì xét vậy. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười đậm, người khác nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nhất định cho rằng Lý Thất Dạ chỉ nói đùa mà thôi. Thế nhưng Phạm Diệu Trân khi nghe Lý Thất Dạ nói vậy, nàng không khỏi rùng mình. Phạm Diệu Trân biết Lý Thất Dạ không phải đang nói đùa cũng không có ý đùa giỡn ai, hắn đang nói sự thật. Hắn thật sự giết hơn ngàn vạn người, hắn thực sự giết người thây chất thành núi. Tưởng tượng cảnh tượng đó, Phạm Diệu Trân không khỏi rùng mình, tên này là người tàn sát ngàn vạn người. Khi nhìn thấy Lý Thất Dạ cười đậm, Phạm Diệu Trân cuối cùng cũng biết nụ cười ác quỷ là gì rồi. Đây chính là nụ cười ác quỷ. Vào lúc này, Lý Thất Dạ mỉm cười còn đáng sợ hơn là phẫn nộ. Ngươi có biết binh lực của Vạn Thọ Quốc là số một đạo thống, hơn xa Trường Sinh Cốc các ngươi hay không? Còn có, sức mạnh mà Vạn Thọ Quốc có được các ngươi không sao tưởng tượng nổi đâu. Có một vài người các ngươi mãi mãi cũng không thể dây vào. Vạn Thọ Thân Vương sợ tái mặt tái mày, vừa lùi vừa kêu gào. Thế nhưng hắn vẫn chưa nói hết thì Lý Thất Dạ đã bóp cần cổ của hắn. Lúc này, Vạn Thọ Thân Vương dù muốn dãy giụa thì cũng không thể dãy giụa được. Trong tay Lý Thất Dạ, hắn chỉ là sâu kiếng mà thôi. Quốc sư cứu ta, cuối cùng, Vạn Thọ Thân Vương sợ bể mật hét lớn. Đùng trong nháy mắt bên ngoài Trường Sinh Cốc hào quang ngút trời. Sau đó chỉ nghe từng trận kiếm reo leng keng vang lên không dứt. Chỉ thấy từng thanh thần kiếm lao khỏi lòng đất nháy mắt đâm thẳng tới bên ngoài sơn môn Trường Sinh Cốc. Chỉ nghe một tiếng kiếm vang keng vang dài không dứt vang vọng đất trời. Tức thì, một cây cầu kiếm vắt ngang bầu trời thiên địa tràn ngập kiếm khí đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều giật mình. Không chỉ đệ tử Trường Sinh Cốc mà ngay cả tu sĩ, phàm nhân trong các trấn nhỏ ngoài Trường Sinh Cốc cũng bị kiếm khí làm giật mình. Đùng một tiếng uy chân thần dâng trào, vút thẳng lên bầu trời như thác nước chảy ngược. Phải biết rằng nơi này là địa bàn của Trường Sinh Cốc. Ở bên ngoài địa bàn Trường Sinh Cốc đột nhiên có người bùng nổ uy chân thần, lại còn lan khắp bốn phương tám hướng. Như vậy chẳng khác gì khiêu khích quyền uy của Trường Sinh Cốc cả. Ngay lúc này, một ông lão đạp không đi tới, đi lên cầu kiếm. Hắn đi học theo cầu kiếm, đi từng bước một thoạt nhìn rất chậm thế nhưng tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt đã đi tới bên ngoài sơn môn Trường Sinh Cốc. Ông lão này mình mặc áo báu, hai mắt sắc bén như ưng, tóc mây xám trắng, râu ngắn như gai nhím, khí thế hung mãnh, nhất là khí tức chân thân trên người hắn càng khiến người khác cảm thấy kính nể. Lúc này uy chân thần trên người ông lão giống như biển gầm, vút thẳng lên trời, hung mãnh cuồn cuộn. Hơn nữa ông lão không hề có ý định thu bớt lại, trái lại còn bỏ mặc khí tức chân. Góc truyện audio.com, thần tàn phá vùng không gian này. Phải biết rằng nơi này là địa bàn của Trường Sinh Cốc càng là trước cửa sơn môn Trường Sinh Cốc. Trường Sinh Cốc là chính thống của một đạo thống, bất luận là ai, bất luận là môn phái truyền thừa nào, đều phải tôn kính Trường Sinh Cốc. Cho dù chân thần mạnh mẽ cách mấy thì đứng ngoài sơn môn Trường Sinh Cốc cũng phải thu hồi khí tức của mình, đây là sự tôn trọng dành cho một đạo thống. Lúc này ông lão này buông trôi khí tức chân thần của mình, trần trụi khiêu khích quyền uy của Trường Sinh Cốc thậm chí còn không coi Trường Sinh Cốc vào mắt. Tiếu Hồng Hàm, Tiếu Quốc Sư, nhìn thấy ông lão dẫm cầu kiếm đi tới, không chỉ tu sĩ ở bên ngoài Trường Sinh Cốc giật mình mà ngay cả đệ tử của Trường Sinh Cốc cũng lén giật mình. Lúc này chỉ nghe tiếng leng keng vang khắp Trường Sinh Cốc, toàn bộ Trường Sinh Cốc như gặp đại địch. Tiếu Hồng Hàm chính là ông lão chính là quốc sư Vạn Thọ Quốc. Rất lâu trước đây Tiếu Hồng Hàm là tu sĩ cường đại có tiếng ở Trường Sinh Đạo Thống, sau này được Vạn Thọ Quốc mời chào, được Vạn Thọ Quốc coi trọng. Nhất là sau khi có được đan dược của Vạn Thọ Quốc trợ giúp thì đạo hạnh của Tiếu Hồng Hàm tăng mạnh như bay. Rất lâu trước đây đã có lời đồn Tiếu Hồng Hàm đã đăng thiên, trở thành chân thần nhất trọng thiên. Thời gian dài sau đó, có người suy đoán Tiếu Hồng Hàm rất có thể đã trở thành chân thần nhị trọng thiên. Bản thân là chân thần nhị trọng thiên thế nhưng lại đồng ý đảm nhiệm vị trí quốc sư Vạn Thọ Quốc, qua đó có thể thấy được một khía cạnh sức mạnh của Vạn Thọ Quốc. Phải biết rằng Vạn Thọ Quốc chỉ là một môn phái ở Trường Sinh Đạo Thống mà không phải toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống, thế nhưng quốc sư của bọn họ lại là chân thần nhị trọng thiên, có thể tưởng tượng lão tổ của bọn họ cũng không thua kém là bao. Tiếu quốc sư, nhìn thấy Tiếu Hồng Hạm xuất hiện ở ngoài cửa sơn môn trong nháy mắt, Vạn Thọ Thân Vương không khỏi vui vẻ, cảm thấy mình được cứu rồi. Trong tức thì, rất nhiều con mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ. Bất luận tu sĩ bên ngoài hay đệ tử Trường Sinh Cốc, rất nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu hữu, có chuyện gì thì nói hết chuyện, xin hãy thả thân vương. Tiếu Hồng Hạm nhìn kỹ Lý Thất Dạ, ánh mắt thâm thúy, không giận mà uy. Người nói thả thì thả sao? Lý Thất Dạ cười nói, người ta muốn giết ai có nói gì thì cũng vô dụng. Tiểu hữu, ngươi phải suy nghĩ thiệt kỹ. Tiếu Hồng Hạm nói chậm, tục ngữ nói rất hay, hai nước tranh chấp không giết sứ giả, thân vương chỉ là người truyền lời mà thôi. Lại nói, cách làm tùy tiện của tiểu hữu sẽ đẩy Trường Sinh Cốc vào ngọn lửa chiến tranh, như vậy không quá khôn ngoan. Thật ư? Lý Thất Dạ cười nhạt nói rằng, ngọn lửa chiến tranh sao? Ta rất thích, trước giờ chỉ có ta đốt lên ngọn lửa chiến tranh cho người khác, còn người dám đốt lên ngọn lửa chiến tranh với ta, sợ rằng chán sống rồi. Tiểu hữu, e rằng ngươi sẽ không gánh chịu nổi hậu quả của việc này đâu. Bây giờ rừng cương trước bờ vực vẫn còn kịp, nếu như chém giết sứ giả của Vạn Thọ Quốc thì là tuyên chiến với Vạn Thọ Quốc. Chuyện này ngươi không thể làm chủ, hãy mời Trường Sinh chân nhân đứng ra làm chủ. Tiếu Hồng Hạm lạnh mặt, Lý Thất Dạ xua tay, cắt ngang lời hắn, nói rằng. Vạn Thọ Quốc mà thôi, chưa đủ thành đạo, chuyện nhỏ như vậy, cốc truyện audio.com, không cần cốc chủ đứng ra, một mình ta là đủ rồi. Tiêu diệt Vạn Thọ Quốc các ngươi, chỉ là chuyện nhỏ như ăn cháo. Cách chương.